Người xuất gia ngày nay một thân tội nghiệp, tuyệt đối không ít hơn Doanh Khả pháp sư. Chúng ta khởi ác niệm làm việc xấu nhiều hơn thầy ấy rất nhiều. Chúng ta có thể giảng sanh như thầy chăng? Đáp án là khẳng định. Chúng ta phải biết niệm, nếu không niệm mấy mươi năm cũng uổng công. Người xưa nói miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, hét hư cổ họng cũng phí công. Ngày nay chúng ta niệm Phật đều như vậy, vọng niệm quá nhiều. Thất tình lục dục không buông được, đọc kinh nghe kinh thì không hiểu. Nên không có hiệu quả. Không có hiệu quả thì sao? Liền nghi hoặc, rốt cuộc pháp môn này là thật hay giả? Nếu không hoài nghi điều này thì hoài nghi căn tánh của chính mình. Chắc pháp môn này không thích hợp với tôi. Tôi phải chọn pháp môn khác. Đây là nguyên nhân không thể thành tựu. Phải niệm Phật như thế nào mới tương ưng? Bồ Tát Đại Thế Chí nói rất rõ ràng, minh bạch. Bồ Tát Đại Thế Chí tu pháp môn niệm Phật và thành Phật. Ngài nói cho chúng ta biết, phương pháp chỉ có 8 chữ: đồ nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục. Doanh Khả pháp sư đóng cửa phòng 3 ngày 3 đêm, chính là dùng pháp môn này. Đồ nhiếp lục căn là gì? Là buông bỏ dạng duyên. Kẻ phàm phu lục căn cứ rong ruổi bên ngoài, mắt duyên sắc, tai duyên âm thanh, nó thích rong ruổi bên ngoài, tâm của họ rất tán loạn. Đồ nhiếp lục căn là gì? Là quay trở về tâm. Mắt không duyên sắc, tai không duyên âm thanh, tâm quý vị đã định, không buông bỏ sao được? Đường chủ trong niệm Phật đường thường nhắc nhở mọi người buông bỏ thế giới thân tâm, giữ vững chánh niệm. Đây là câu nói lặp đi lặp lại của đường chủ trong niệm Phật đường, từng giờ từng phút đều cảnh tỉnh mọi người. Tịnh niệm dùng tâm thanh tịnh niệm Phật. Như thế nào gọi là thanh tịnh? Thứ nhất là không hoài nghi, thứ hai không xen tạp niệm. Người thường chúng ta không làm được. Có hoài nghi mà chính mình không biết, không rõ ràng, nhưng xen lẫn tạp niệm thì quá rõ ràng. Khi niệm Phật có vọng tưởng trong đó, xen lẫn vọng niệm. Khi nghe kinh xen tạp vọng tưởng. Khi đọc kinh xen tạp vọng tưởng. Điều này khó tránh. Quý vị xem trong văn sao của Ấn Quang Đại Sư, có một người cư sĩ niệm Phật định thịnh giáo ngài, tu tịnh độ niệm 3 năm, một lần niệm 1 cây hương, Người xưa tính thời gian là dùng hương để tính. Bây giờ khoa học kỹ thuật tiến bộ, đồng hồ rất rẻ. Thời xưa đồng hồ rất quý trọng. Đối với thời gian, trong nhà Phật, trong chùa đều dùng hương. Một cây nhang dài khoảng 1.5 tiếng. Nhang thường là 1 tiếng, nên gọi là một cây hương. Trong một cây hương niệm danh hiệu Phật, nếu còn có 5-6 vọng tưởng, như vậy đã là không tệ. Ấn Quang Đại Sư nghe nói như vậy cũng cho là hiển thị công phu không tệ. Nếu trong một cây hương mà không có vọng tưởng nào, công phu đó đã thuần thục, chúng ta mới có thể có cảm ứng. Vì sao lại bị xen tạp vọng tưởng? Bởi không buông bỏ. Thật sự buông bỏ sẽ không có vọng tưởng. Nên công phu là ở chỗ buông bỏ hay không. Nhiều năm nay tôi thường khuyên các bạn đồng học buông bỏ tự tư tự lợi, buông bỏ danh văn lợi dưỡng, buông bỏ ngũ dục lục trần, buông bỏ tham sân si mạn. Tôi nói 16 chữ này. 16 chữ này là công phu cơ bản, chứ không phải là rất thâm sâu. Nghĩa là quý vị vừa đạt được tiêu chuẩn này, nếu có thể buông bỏ những thứ này, trong một cây hương nhiều nhất là 1-2 lần vọng niệm, không nhiều lắm. Công phu niệm thuần thuộc, sau 2-3 năm thì trong một cây hương đó không còn một tạp niệm nào nữa. Sẽ đạt được niệm Phật Tam Muội. Được niệm Phật Tam Muội không cần vui mừng. Vì sao vậy? Bởi khi không niệm Phật vẫn còn tạp niệm. Cần phải niệm đến khi không niệm Phật cũng không có vọng niệm. Đó gọi là công phu thành tiến. Công phu thành tiến là nhất tâm bất loạn thập nhất. Sanh vào cõi phàm thánh đồng cư, nhất định giảng sanh. Công phu thành tiện cũng có sâu cạn không giống nhau. Người công phu thâm sâu có thể giảng sanh tự tại, muốn đi lúc nào thì đi, muốn lưu lại đây dài ngày cũng không sao. Họ có thể đi bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào. Nên pháp môn này, Thiện Đạo Đại Sư nói, dạng người tu thì dạng người đi. Không có ai không thành tựu. Pháp môn rất thù thắng, 84.000 pháp môn đều không thể sánh với nó. Như vậy hiện nay vấn đề do đâu? Vấn đề là chúng ta không chịu buông bỏ. Bồ Tát dạy chúng ta đồ nhiếp lục căn, nhưng chúng ta lại không chịu đồ nhiếp lục căn. Như vậy thì không chẳng làm gì được. Nên người tu hành chân chánh, họ buông bỏ, không để ý đến bất cứ điều gì. Ngay cả ý niệm độ chúng sanh cũng phải buông bỏ. Vì sao vậy? Vì quý vị không độ được. Quý vị phát tâm độ chúng sanh có câu: lực bất tòng tâm. Chính mình chưa độ được mình thì làm sao có thể độ người? Nên phàm phu chúng ta nhất định phải thừa nhận, phàm phu lấy tự độ làm đệ nhất, độ chúng sanh là việc phụ. Đức Phật không độ người không có duyên. Như thế nào gọi là có duyên? Người này tôi biết, họ có thể tin, có thể lý giải, có thể buông bỏ, và họ chịu niệm Phật. Người này có thiện căn, độ một người tốt một người. Người có thiện căn phước đức nhân duyên như vậy không phải nhiều, không phải nhiều đâu. Đích thực trong ngàn vạn người hiếm có được một hai người. Đại đa số người học Phật đều là đến chơi, không phải thật. Nếu làm thật họ sẽ không đến. Điều này từ trước khi tôi học với thầy Lý, thầy Lý thường nói: hiện tại những người niệm Phật này, họ đến để làm gì? Họ đến tiêu khiển. Ở nhà buồn không biết đi đâu, đến chùa đến đạo tràng để tiêu khiển. Họ không phải thật tu. Người đến tiêu khiển chúng ta cứ để họ đi. Tại sao vậy? Để họ trồng chút ít thiện căn. So với đến những chỗ vui chơi khá, tiêu khiển vẫn tốt hơn. Chỉ để họ trồng chút ít thiện căn, không nên hy vọng nhiều về họ. Đời này có giảng sanh hay không, đó là điều không chắc. Nên người niệm Phật nhiều nhưng người giảng sanh ít. Chúng ta hiểu rõ những chân tướng sự thật này thì chúng ta phải tránh, phải đoạn tận những duyên làm chướng ngại việc giảng sanh. Còn duyên thành tựu việc giảng sanh chúng ta phải nắm chặt mới nhất định được giảng sanh. Trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục hoặc Giảng Sanh Luận, không phải toàn bộ, nhưng có rất nhiều người thật sự giảng sanh mà không ai biết. Những điều ghi chép đó chỉ là một số người biết được. Biết được pháp môn này rộng lớn, thật sự muốn tu, muốn thành tựu không phải là việc khó. Vì nó không bắt chúng ta phải đoạn phiền não. Đoạn đó là việc khó. Có thể nói chúng ta không có bản lĩnh này. Phương hướng của nó là điều phục phiền não. Dùng câu Phật hiệu này, niệm đắc lực câu Phật hiệu này sẽ chế phục được phiền não. Phiền não không có không gian để xen lẫn vào. Đây gọi là chế phục phiền não. Còn có vọng tưởng, tạp niệm xen vào thì công phu chưa rốt ráo. Chúng ta chưa chế phục được phiền não nên nó vẫn xen vào, tạp niệm vẫn xen vào. Chúng ta hiểu được đạo lý này nên thường dùng điều này để kiểm nghiệm công phu chính mình. Tự mình sẽ rõ ràng minh bạch, không cần đi thỉnh giáo người khác, đi hỏi người khác. Hỏi người khác, người ta cũng không nói với quý vị. Người ta nói đều là chúc mừng và tán thán quý vị. Họ sẽ không nói là quý vị chưa đạt. Nên hiện nay tu học được phải dựa vào chính mình. Ngày xưa thầy dạo nói thật với quý vị, các bạn đồng tu cũng nói thật với quý vị, cha mẹ cũng nói thật với quý vị. Hiện nay không còn, hiện nay không dám nói, sợ quý vị không vui, hà tất phải kết oán thù với quý vị. Vì oan gia nên giải không nên kết. Họ thích nghe điều gì thì tán thán vài câu, dù gì cũng không phải là lời thật. Đây là tu hành trong thời đại này, người giúp ta không nhiều, phải dựa vào chính mình, phải dựa vào kinh giáo, ngày ngày không rời kinh giáo. Đối với kinh giáo phải dùng tâm chân thành cung kính mới có thể đạt được lợi ích. Không có tâm chân thành, không có tâm cung kính sẽ không đạt được lợi ích.